Tuyết Ưng lĩnh chủ, chương 1144, kết thúc thượng bẩm, gocchuyenaudio.com, đợi phía dưới ban phát xong vật phẩm, điện chủ hình phạt điện ma tổ cao giọng tuyên bố chân thần đệ tử chi chiến chấm dứt. Thiên Ngu lão tổ kiếm chủ lúc này mới đứng dậy rời đi. Nhất thời, một đám điện chủ cũng đều lần lượt rời đi, các nội điện trưởng lão, ngoại điện trưởng lão cũng bắt đầu rời đi theo. Bọn họ đều đến xem cuộc chiến, là vì đây là sự kiện 10 ức năm một lần của toàn bộ Thái Hư Thiên Cung, cũng là cơ hội đám đông cường giả tụ tập. Bọn họ thật ra đối với chiến đấu cấp độ chân thần cũng không phải quá để ý, nhiều nhất mượn cái này xem tiểu gia hỏa nào có tiềm lực mà thôi. Tới tay rồi, đồng bá Tuyết Ưng giờ phút này tâm tình cũng có chút lâng lâng. Vừa rồi hắn từ chỗ ma tổ chiếm được một số vật phẩm khác thân là kim y đệ tử nên đạt được, trong đó quan trọng nhất chính là phất linh tâm quả, còn có một số vật phụ trợ tu hành khác giá trị thấp chút coi như là quý hiếm. Hừ, đồng bá Tuyết Ưng, xem ngươi kích động, ngươi mới chỉ là hạng ba mà thôi, nếu ngươi thành thứ hai hoặc là thứ nhất ngươi chỉ sợ phải kích động kêu thành tiếng nhỉ. Kim Châm lão ma từ một bên bay qua cười nhạo nói. Kim Châm ngu xuẩn, đồng bá hắn chỉ là vì quy củ u giới chàng mới bị phán định thua ngươi, thật sự chém giết bên ngoài, ngươi cũng không gây thương tổn được hắn chút nào, ngươi đắc ý cái rắm. Mập mạp huyết thần cười nhạo nói, hắn là nhằm vào Kim Châm lão ma nhất. Kim Châm lão ma nhìn huyết thần, trong mắt cũng có hung quang. Sao, còn muốn động thủ, đến, cứ việc đến, xem ra ngươi là muốn đi ma tổ, luyện ma ngục nếm thử tư vị. Huyết thần đắc ý nói, thực lực của hắn, Kim Châm lão ma cũng không có khả năng ở trong khoảng thời gian ngắn giết chết hắn, càng đừng nói hắn còn có phù bài bảo mệnh các thứ. Nhưng một khi động thủ, vi phạm pháp quy thiên cung, vậy sẽ thê thảm. Đồng bá sư huynh, đi động phủ của ta uống một chén được không? Sư huynh đệ khác cũng sẽ qua. Huyết thần nhiệt tình nói, đồng bá sư huynh cùng đi, chập khứ dũng tiên khuyết sư muội, giảo long mỗi người cũng đều mời. Bọn họ đám đệ tử xếp hạng đứng đầu này quan hệ cũng rất tốt. Được, đồng bá Tuyết Ưng cũng gật đầu. Một đám đệ tử uống rượu tùy ý thảo luận, yếu nhất cũng là xếp trong top 30, cũng có thể thấy được thế giới của người tu hành vẫn coi trọng thực lực. Mọi người tán gẫu trời đất, thậm chí nói đến một số bí mật. Có một số là đồng bá Tuyết Ưng từ chỗ sư tôn Cổ Kỳ cũng chưa từng nghe nói, chủ yếu là Cổ Kỳ chính là tồn tại trung cực, địa vị quá cao, tình báo hắn cung cấp là một số tình báo tương đối quan trọng, ngược lại một số bí mật nhỏ bé thì ít hơn nhiều, những bí đó đối với đồng bá Tuyết Ưng hiện nay cũng vẫn rất quan trọng. Tụ hội xong, đồng bá Tuyết Ưng cũng đã thân cận hơn rất nhiều với đám đồng môn này. Đồng bá Tuyết Ưng ở sau khi tụ hội xong, trực tiếp đi tới thời quang điện lựa chọn tốc độ thời gian trôi gấp trăm lần tu hành tiếp. Hô hô hô, tương đương. Một lần này tinh cầu Đông Bá Tuyết Ưng đáp xuống lại có vô số cuồng phong gào thét, gió như lưỡi dao, nhưng cảnh giới của Đông Bá Tuyết Ưng lại không cần để ý. Trên tinh cầu chỉ một mình hắn, hắn không vội đột phá đến hư không thần, mà là một mình tu hành tìm hiểu diệt thế đệ nhị kiếm. Bởi vì chân thần đệ tử chiến đấu xếp hạng 12 năm nay, hắn quan sát rất nhiều chiến đấu. gocchuyenaudio.com thậm chí tự mình chiến đấu mấy chục trận, điều này làm hắn có sự lĩnh ngộ mới đối với quy tắc ảo diệu vận chuyển, tìm hiểu đối với diệt thế đệ nhị kiếm cũng khắc sâu hơn rất nhiều, cảm giác cách học được diệt thế đệ nhị kiếm hẳn là không xa. Một khi đã như vậy, không vội đột phá, cấp chúa tể có thể học được diệt thế đệ nhị kiếm cũng là một loại rèn luyện đối với bản thân. Bảo kiếm, rèn rũa mới càng thêm sắc bén, ngọc điêu khắc mới có thể thành vật. Cho dù là người tu hành có thiên phú, cũng phải trải qua tầng tầng rèn luyện, ngộ tính mới có thể cao hơn. Đồng bá Tuyết Ưng ở thời thiếu niên, ngộ tính cùng đồng bá Tuyết Ưng lúc ngộ ra nhất phẩm chân ý thế giới chân ý, so sánh tự nhiên không giống nhau. So sánh với đồng bá Tuyết Ưng hiện tại sắp trở thành hư không thần thì càng khác biệt. Thế này còn chưa đủ, càng mạnh càng tốt, cường đại rồi, mới có thể càng dễ dàng đạt được vật phụ trợ tu hành chân quý, giúp thê tử Tĩnh Thu và Ngọc Nhi. Như lúc trước sư tôn hư không hành giả Cổ Kỳ giúp một vị bạn tốt giới thần tứ trọng thiên cũng chưa thể khiến bạn tốt siêu thoát. Đương nhiên, thứ nhất lúc trước Cổ Kỳ là bị thương nặng đào vong, trên người không cố ý mang một số vật phụ trợ tu hành thích hợp giới thần tứ trọng thiên. Thứ hai, vật phụ trợ tu hành là thuộc loại ngoại vật, siêu thoát vẫn cần dựa vào tự mình ngộ. Nhưng sư tôn Cổ Kỳ chưa làm được cũng khiến Đông Bá Tuyết Ưng có áp lực yêu cầu cao hơn đối với bản thân. Ít nhất ta đã đạt được phất linh tâm quả. Đồng bá Tuyết Ưng tĩnh tâm dốc lòng tìm hiểu thôi diễn. Thời gian trôi qua, trên tinh cầu trôi qua 1 ức 9.000 vạn năm, bên ngoài trôi qua 190 vạn năm. Ở trên hòn đảo lơ lửng trung ương có quần thể kiến trúc liên miên, đều là kiến trúc bằng gỗ hoặc bằng đá rất lịch sự tao nhã, điêu khắc phi thường dụng tâm, xa hoa. Trung quanh còn có vô số hoa cỏ vờn quanh, ở dưới một cái đình trong đó. Lão giả lưng còng Thiên Ngu lão tổ và nam tử tóc bạc kiếm chủ đều khoanh chân ngồi, đối mặt nhau, trước mặt bọn họ đều có bàn dài, bên trên bày rượu, bên cạnh có hương đang điểm hỏa, mùi thơm tràn ngập. Hai người bọn họ nhìn như rất yên tĩnh, thực ra đều buông xuống hóa thân tiến vào hỗn độn hư không, ở trong hỗn độn hư không, hai hóa thân đang chiến đấu tỉ thí, hai người bọn họ là hai vị tồn tại trung cực duy nhất loại quy tắc ảo diệu hiện nay, muốn tìm được đối thủ luận bàn thích hợp cũng rất khó, bọn họ chính là thích hợp tỉ thí với nhau nhất. Cung chủ, bỗng nhiên một thanh âm vang lên ở bên tai Thiên Ngu lão tổ kiếm chủ, hai người bọn họ đều là cung chủ. Kim y đệ tử Đông Bá Tuyết Ưng, này chúa tể cảnh, đã ngộ ra diệt thế đệ nhị kiếm. Thanh âm khí linh thời quang điện vang lên ở bên tai hai người bọn họ. Thiên Ngu lão tổ kiếm chủ đều có chút giật mình, nhìn nhau một cái, trong mắt đều có một tia kinh hỉ. Bọn họ phi thường rõ ràng, chúa tể cảnh có thể ngộ ra diệt thế đệ nhị kiếm ý nghĩa cái gì? Ý nghĩa Thái Hư Thiên Cung rất có thể sắp sinh ra một vị tồn tại hỗn độn cảnh nữa. Chúa tể cảnh, chung quy tắc ảo diệu rất yếu. Ở trên cơ sở quy tắc ảo diệu nhỏ yếu đơn giản như thế, có thể ngộ ra diệt thế đệ nhị kiếm, điều này cần ngộ tính phi thường kinh người. Cách chương.